tất cả các bạn. Buổi học trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau về Thánh Phaolô cũng như là các thư của Ngài nói chung. Từ buổi học này, chúng ta đi vào từng lá thư riêng biệt để tìm hiểu những cái nét chủ yếu trong các lá thư của Thánh Phaolô. Chúng ta biết có 13 thư của Thánh Phaolô. Và trước đây, người ta coi thư Do Thái cũng là một trong những lá thư của Thánh Phaolô. Nhưng mà chúng ta biết rằng từ thế kỷ thứ tư thì các học giả không chấp nhận thư Do Thái là thư của Thánh Phaolô nữa. Nhưng mà chúng ta cũng liệt kê ở đây trong cái số lượng 14 thư tách biệt khỏi các thư chung. Trước hết chúng ta tìm hiểu về thư gửi cho tín hữu Galat. Vì cái thời lượng của chúng ta khá ngắn mà phải lược qua 14 lá thư, cho nên chúng tôi sẽ trình bày những cái nét căn bản nhất. Thư Galat và thư Roma có chung một luận điểm, đó là ơn công chính nhờ người ta tin vào Chúa Kitô. Thánh Phaolô trình bày cái tính ưu việt của tin mừng và giá trị đích thật của người tín hữu do sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Về độc giả của thư Galat, chúng ta thấy rằng đã gọi là thư Galat thì gửi cho tín hữu Galat, mắc mớ gì cần phải hỏi đến độc giả là ai. Thực ra không đơn giản như vậy. Tới thế kỷ thứ 19 thì người ta cho rằng thư Galat có thể được gửi cho các cộng đoàn tín hữu do Thánh Phaolô thiết lập ở nội địa Tiểu Á. Khi nói đến cộng đoàn Galat thì người ta cũng phân biệt gọi là Galat Thượng và Galat Hạ. Galat Thượng tức là cái vùng của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, và Galat Hạ là một tỉnh thuộc đế quốc Roma, tỉnh của dân miền Philicia, Phrygia, Pisidia hay là Lycaonia và Isauria. Thì chúng ta có thể tạm chia ra Galat Thượng tức là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, và Galat Hạ tức là một cái thuộc địa của đế quốc Roma. Và độc giả Thánh Phaolô nhắm tới đó là những người tín hữu gốc nông dân. Vào cuối thế kỷ thứ 19, nhờ sự phát triển của khoa khảo cổ thì các nhà nghiên cứu đã xác định thư Galat được viết cho các tín hữu đã nghe giảng tin mừng trong hành trình truyền giáo thứ nhất của Thánh Phaolô. Và ở đây các học giả cũng xác định Galat là Galat Hạ. Galat Hạ tức là một tỉnh của đế quốc Roma. Tuy nhiên, việc xác định cái vị trí cũng như khoanh vùng về địa giới để ta hiểu được hoàn cảnh ra đời của bức thư. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng các thư nói chung và các thư của Thánh Phaolô nói riêng không chỉ là dành cho một cộng đoàn riêng biệt, mà có thể nói đó là những lá thư luân lưu từ cộng đoàn này được luân chuyển sang cộng đoàn khác để chia sẻ những giáo huấn của Thánh Nhân, và qua đó lại hướng dẫn đời sống đức tin cho các cộng đoàn, đặc biệt là những cộng đoàn non trẻ. Điểm thứ hai, ta nói về thời gian và nơi biên soạn. Thư Galat có lẽ được viết vào khoảng từ năm 54 tới năm 57, khi mà Thánh Phaolô đang ở Epheso hoặc là Macedonia sau gọi là Đại hội Jerusalem. Thánh Phaolô không nhắc gì đến các chỉ thị của Đại hội Jerusalem, và chúng ta biết đây là một cộng đoàn gốc dân ngoại. Và như vậy thì cộng đoàn này không có quen biết với các luật lệ Do Thái, cho nên Thánh Nhân không nhắc những cái chỉ thị của Đại hội Jerusalem ở đây. Về mục đích của lá thư, sau khi Thánh Phaolô rời miền Galat, thì các tín hữu Do Thái từ Jerusalem đến đây và đòi buộc các tín hữu Galat phải giữ luật Môsê. Đấy là vấn đề Cộng đoàn Galat là cộng đoàn của những tín hữu gốc dân ngoại. Thế bây giờ khi những anh em Do Thái giáo đến, anh em Kitô giáo Do Thái đó, hay là Do Thái Kitô giáo đến thì bắt những người Galat phải giữ những cái luật lệ của họ, thì ta thấy cái điều đó nó hơi phi lý. Đại loại như thế này, ở cái giáo xứ Đa Minh Ba Chuông này không phải là dân của một miền nào cả, không phải dân Bùi Chu, cũng chẳng phải là dân Phát Diệm, cũng không phải là dân Hà Nội, mà ta có thể gọi là một cái cộng đoàn gồm nhiều những cái thành phần khác nhau. Thế thì không có lý do gì mà một nhóm người bắt rằng tất cả những sinh hoạt của giáo xứ này phải giữ cái nét truyền thống của giáo phận Bùi Chu. Đã, phải đưa những cái nét truyền thống của giáo phận Bùi Chu và bắt mọi anh em Kitô hữu của giáo xứ Đa Minh Ba Chuông phải giữ cái nếp đó. Ta thấy điều đó nó là phi lý. Điều đó là phi lý. Cho nên chính khi mà các anh em Do Thái đến Jerusalem, từ Jerusalem đến buộc các tín hữu Galat giữ các luật lệ của họ, như là việc cắt bì, như là nại đến quyền bính của các tông đồ vân vân. Cho nên Thánh Phaolô can thiệp. Bên cạnh đó thì họ cũng hạ uy tín của Thánh Phaolô nữa. Các người Do Thái cho Thánh Phaolô là một kẻ cơ hội, là một người tông đồ hạng bét, tông đồ mà không được Chúa Giêsu chọn thì sao dám nhận mình là tông đồ. Và như vậy thì cái sự xuất hiện của anh em Do Thái ở đây làm cho cộng đoàn nó bị phân hóa. Một số thì tin theo Thánh Phaolô, một số thì loại trừ. Và như vậy nó gây cái bè phái trong cộng đoàn. Trong cái bối cảnh như vậy, Thánh Phaolô có thể nói là nổi giận với các tín hữu gốc Do Thái, bởi vì họ đến để chia rẽ chính bản thân của vị tông đồ dân ngoại với các tông đồ khác. Và cái việc làm đó không có tính cách tin mừng, đi ngược lại với tin mừng. Các tín hữu gốc lương dân, nhiều người nhẹ dạ đã nghe theo những sự xúi dục đó, và cái sự bất bình, mất đoàn kết đã xảy ra trong cộng đoàn. Đồng thời, Thánh Nhân viết thư một mặt biện minh cho cái sứ vụ tông đồ của mình, mặt khác Ngài trình bày giáo lý về ơn công chính. Ơn công chính không phải do lề luật mà con người có thể vươn đến, có thể đạt được. Ơn công chính là do tin vào Chúa Giêsu. Cho nên các tín hữu một khi đã theo Chúa Giêsu thì được giải thoát tất cả những ách của lề luật để sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và Thánh Nhân đã khuyến cáo, khuyến khích các tín hữu Galat sống kết hợp với Chúa Kitô, sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, đặc biệt là việc thực thi bác ái. Rồi, điểm kế tiếp ta nói về đạo lý trong thư Galat. Về đạo lý trong thư Galat, ta có thể nhấn mạnh ở hai điểm. Điểm thứ nhất, đức tin và ơn cứu độ. Điểm thứ hai là sự tự do của người Kitô hữu. Khi nói về đức tin và ơn cứu độ, Thánh Phaolô đã trình bày người ta đón nhận được ơn cứu độ không phải nhờ chu toàn lề luật, nhưng nhờ tin vào Chúa Giêsu. Những ai tin vào Chúa Giêsu thì được ơn cứu độ. Và người tín hữu nên công chính, không dựa vào việc mình có công lênh hay là chu toàn lề luật một cách trọn vẹn. Trong đức tin, người tín hữu đón nhận Chúa Thánh Thần, đón nhận thần khí của Chúa để có thể kết hợp với Chúa Kitô trong tất cả mọi hành vi của mình. Đừng quên rằng ơn cứu độ ấy là quà tặng nhưng không, chứ không phải là công lênh mà con người tạo được. Nhờ đức tin, người tín hữu cảm nghiệm được sức sống của Chúa Đấng Phục Sinh đang hoạt động trong Hội Thánh cũng như trong chính cuộc đời của họ. Nhờ vậy, họ dấn thân vào môi trường trần thế để làm chứng cho Thiên Chúa. Trong đức tin, người tín hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, mà là Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thánh Phaolô cũng khai triển sự công chính trong cái mối tương quan với phép rửa, với đức mến và với ơn của Chúa Thánh Thần. Nhờ phép rửa, người Kitô hữu được kết hợp với Chúa Kitô trong sự chết và trong sự sống lại của Người. Họ trở nên thụ tạo mới, và một khi đón nhận được Chúa Thánh Thần thì họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Và như vậy họ được mời gọi để sống trong tinh thần nghĩa tử, sống trong tinh thần là con cái của Thiên Chúa. Và chính khi là con thì người Kitô hữu được hưởng phần gia nghiệp là sự sống đời đời. Điểm thứ hai về đạo lý đó là sự tự do của người Kitô hữu. Người Kitô hữu một khi đã được giải phóng khỏi tội lỗi, được đón nhận ơn cứu độ thì có được sự tự do hào hùng của con cái Thiên Chúa. Điều này Thánh Phaolô muốn cho thấy sự tự do đó trỗi vượt hơn cái ách nô lệ của lề luật. Những người có cái óc gọi là óc nệ luật, đề cao luật lệ một cách quá đáng. Luật lệ là ông thầy, là giám hộ, nhưng không phải là điều tuyệt đối đem lại ơn cứu độ cho con người. Người Kitô hữu được mời gọi để hưởng tự do bởi vì Đức Kitô đã chết để trao tặng sự tự do toàn hảo cho con người. Đức Kitô giải thoát con người khỏi ách nô lệ của lề luật, cứu chuộc họ thoát khỏi tình trạng tội lỗi. Và người tín hữu được sống tự do, được ân sủng của Chúa hướng dẫn và có thể thân thưa cùng một tâm tình với Chúa Giêsu lên Chúa Cha: Abba, Bố ơi. Tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện trong mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã diễn tả trọn vẹn khi Ngài chấp nhận cái chết khổ lụy, cái chết đau thương, cái chết trần trụi để giải thoát con người, đem lại cho con người ơn cứu độ. Tự do của người tín hữu được triển nở trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Tự do không phải muốn làm gì thì làm. Tự do không phải để vun quén cho ý riêng, mà là một sự tự do dấn thân trong yêu thương, phục vụ tha nhân. Càng dấn thân, càng yêu thương và phục vụ thì càng thể hiện tinh thần tự do của con cái Thiên Chúa. Thánh nhân đã nói: tôi sống mà không phải tôi sống, chính Đức Kitô sống trong tôi. Một khi để Đức Kitô hiện diện sống trong đời sống của người Kitô hữu thì họ có thể dấn thân hoạt động cho Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Chúng ta vừa rảo qua thư gửi cho tín hữu Galat và thư kế tiếp đây, tức là thư gửi cho tín hữu Roma. Thư gửi cho tín hữu Roma, thứ hết ta tìm hiểu về hoàn cảnh của lá thư này. Có lẽ Thánh Phaolô đã viết thư gửi cho giáo đoàn Roma vào cuối hành trình truyền giáo thứ 3 của Ngài, tức là vào khoảng từ năm 53 tới năm 58. Lúc này thánh nhân đang ở Corinto và người muốn chuyển những cái đồ đã lạc quên từ Jerusalem, sau đó Ngài đi Tây Ban Nha và Roma để chuẩn bị cho chuyến đi này, thì Ngài đã viết thư gửi cho các anh em đang ở Roma. Chúng ta biết Roma là thủ đô của đế quốc. Vì cái lý do cụ thể như vậy, Thánh Phaolô viết thư cho anh em tín hữu tại đây. Chúng ta cũng nói qua đôi nét về giáo đoàn Roma này. Theo sử gia Suetonio, vào năm 49 thì hoàng đế Claudio đã ra sắc chỉ trục xuất người Do Thái liên quan đến một nhân vật gọi là Crestus hay là Christus nào đó khỏi Roma. Ông Aquila và bà Priscilla ở trong số những người này. Và qua hai ông bà này, Thánh Phaolô ở Corinto đã biết được những tin tức về giáo đoàn Roma. Và thánh nhân viết thư cho các tín hữu gốc Do Thái cũng như gốc dân ngoại ở Roma này để giới thiệu. Và như vậy tin mừng được rao giảng, thánh nhân cũng giới thiệu về chính mình cho cộng đoàn các Kitô hữu tại thủ đô của đế quốc. Xét về đạo lý, thư Roma nhấn mạnh tin mừng do Thánh Phaolô rao giảng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ tất cả những ai có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ những ai có lòng tin. Đây là điểm nhấn quan trọng trong thư của người giáo đoàn Roma. Và rồi thánh nhân cũng cho thấy khi mà Thiên Chúa tỏ ra thịnh nộ với những sự yếu đuối của dân Do Thái hay dân ngoại, thì đồng thời Ngài cũng bày tỏ quyền năng cứu độ của Ngài. Ngài có thể làm cho họ nên công chính. Ai tin vào Chúa Kitô thì họ sẽ được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi để có thể hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và tự do với ách của nề luật. Họ là những người được Thiên Chúa, được thần khí hướng dẫn để sống một đời sống mới, và họ chắc chắn hy vọng được ơn cứu độ. Thánh Phaolô hy vọng người Do Thái ý thức như vậy để họ có thể không quá thượng tôn lề luật mà tin vào Chúa Giêsu. Một ngày kia, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh Phaolô tin tưởng tất cả dân Do Thái đều được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Bên cạnh việc trình bày về đạo lý thì Thánh Phaolô cũng hướng dẫn các tín hữu thực hành đời sống đức tin để mà đáp lại ơn công chính hóa, đáp lại những ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho mình, để họ có thể sống xứng đáng như là những chi thể trong thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Tất cả những điều này hướng tới thời cánh chung, căn cứ vào những điều kiện cụ thể mà cộng đoàn đang sống. Về nội dung của thư Roma, chúng ta có thể nói ngắn gọn, gồm những lời mở đầu. Sau đó thánh nhân trình bày việc Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, Thiên Chúa cứu độ con người. Và khi con người được cứu độ, thì họ nhận ra rằng ơn cứu độ đó đến từ lòng tin. Cuối cùng là những lời khuyên nhủ và kết thúc. Ta có thể làm một chút so sánh nhỏ như khi ta nói trong thư Galat. Cùng với thư gửi tín hữu Galat, thư Roma làm nổi bật mối tương quan giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Đức Kitô, hay nói cách khác, Kitô giáo là sự viên mãn của niềm tin trong Cựu Ước. Tất cả những gì được chuẩn bị nơi Cựu Ước thì hoàn tất nơi Tân Ước, và cụ thể nơi Kitô giáo. Giao ước của Môsê như là một bước khởi đầu, như là một sự chuẩn bị, và sự chuẩn bị đó phải nhường bước cho giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu và hoàn hảo, giao ước sau cùng được ký kết bằng bửu huyết của Chúa Kitô. Chúa Kitô là nguồn mạch đem lại cho ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. Như vậy, ta đã trình bày xong thư thứ hai, hai lá thư Galat và Roma. Bây giờ ta tìm hiểu thư thứ nhất và thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Về độc giả, giáo đoàn Corinto được thành lập trong hành trình thứ hai của Thánh Phaolô. Người rao giảng tại Corinto 18 tháng, vào khoảng từ cuối năm 50 cho tới năm 52. Thánh Phaolô đã gieo hạt giống đức tin ngay tại cái vùng đất sầm uất, là cửa khẩu, ở cái vùng mà giao thông rất là thuận tiện, dân chúng phát triển, và trong vùng đất này đã có những hoa trái phát sinh. Chúng ta biết rằng Corinto là một thành phố rộng lớn, là một trung tâm văn hóa của Hy Lạp, giao điểm của nhiều trào lưu tư tưởng và tôn giáo. Nó là một cái vùng cửa khẩu, cho nên đời sống phát triển, đồng thời cũng là cái nơi diễn ra những gì là phức tạp và xô bồ nhất. Cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo thấy rất rõ tại đây. Một số người thì giàu sụ, nhưng phần đông thì là những người nô lệ, cùng đinh, khốn khổ. Các tín hữu Corinto nhìn chung là những người xuất sắc, nhưng mà đứng trước cái cơn bão của một lối sống xô bồ và nhộn nhịp ấy, mà đời sống của các Kitô hữu thì còn quá non trẻ. Thánh Phaolô sợ rằng chính cái nhịp sống xô bồ sẽ làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu tại đây chao đảo. Cho nên Ngài đã soạn lá thư này. Về thời gian và nơi biên soạn, thư thứ nhất Corinto viết vào khoảng lễ vượt qua của năm 57. Đây là thời gian Thánh Phaolô lưu trú tại Epheso với hành trình thứ 3. Về thư thứ hai Corinto thì Ngài viết vào khoảng năm 57, khi mà Ngài đã qua vùng Macedonia. Đó là thời gian và nơi biên soạn. Về mục đích, Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Corinto, một giáo đoàn non trẻ, đầy sức sống, và để mở ra một cơ hội hội nhập đức tin Kitô giáo vào một nền văn hóa dân ngoại. Làm sao để có thể giữ vững đức tin và có thể loan truyền đức tin trong một môi trường văn hóa ngoại giao. Về đạo lý, chúng ta thấy rằng qua thư thứ nhất Corinto, những vấn đề then chốt trong cuộc sống của người Kitô hữu giai đoạn sơ khai đã được Thánh Phaolô trình bày. Đó là những vấn đề gì? Trước hết, đó là vấn đề đời sống nội tâm. Thánh nhân bàn đến lối sống khiết tịnh, bàn đến đời sống hôn nhân ở bậc độc thân và bàn đến ngay cả những chuyện xảy ra thường ngày, cách ăn mặc của các Kitô hữu khi tham dự các cộng đoàn phụng vụ. Điều đó vẫn trở thành nóng bỏng và cấp thời cho thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Điều kế tiếp, Thánh nhân nói đến cái tương quan của Kitô giáo với những người ngoại, chẳng hạn việc kiện tụng nhau ở tòa đời hay là việc ăn thịt cúng. Khi sống chung đụng như vậy, người Kitô hữu có được phép ăn thịt cúng hay không? Nếu ăn thì có tội hay không? Những vấn đề rất thiết thực xảy ra trong cộng đoàn đức tin, cộng đoàn Corinto. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến đời sống đức tin, những gì đang diễn ra hàng ngày trong cộng đoàn, Thánh Phaolô cũng đào sâu những vấn đề quan trọng khác như là sự tự do của Kitô giáo. Đâu là sự tự do hào hùng của những người được trở thành con cái của Thiên Chúa? Một khi đón nhận được sự tự do đó, người Kitô hữu được mời gọi để thánh hóa bản thân của mình, để sống bác ái và mời gọi liên lỉ kết hợp với Chúa Kitô. Thánh nhân đồng thời nói lên tính cách cao quý của thừa tác vụ tông đồ. Khi đề cập đến cuộc lạc quyên, Thánh nhân trình bày về tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các hội thánh với nhau. Trong ánh sáng cánh chung, Thánh Phaolô trình bày tín điều kẻ chết sống lại. Đây là những cái mấu chốt đức tin quan trọng. Người Hy Lạp thời đó không thể chấp nhận được. Nhất là với thuyết nhị nguyên, người ta không chấp nhận giá trị của thân xác. Và một khi giáo thuyết hay là giáo lý về sự phục sinh được trình bày thì tạo ra một sự phản kháng. Chúng ta thấy cái kinh nghiệm đặc biệt của Thánh Phaolô khi giảng tại thủ đô Hy Lạp, tại Athens, để đối thoại với các suy tư triết học của người Hy Lạp, thì Thánh nhân cũng đã trình bày, đã lý luận một cách sắc bén, một thái độ minh triết để mà chứng minh cái niềm hy vọng mong chờ sự phục sinh của người Kitô hữu. Thánh Phaolô so sánh sự điên rồ của thập giá với triết lý Hy Lạp để thuyết phục thế giới Hy Lạp với tin mừng của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã xây dựng sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu khi mà khẳng định họ có một thầy dạy duy nhất là Chúa Kitô, một giáo huấn duy nhất và chân thật nhờ thập giá của Ngài. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh đến đời sống Kitô hữu hiện tại, sống kết hợp với Đức Kitô dưới ánh sáng của tin mừng. Và thưa anh chị em, chúng ta nói sang thư Côlôse. Trước hết, chúng ta biết rằng hoàn cảnh để viết thư này, Thánh nhân viết thư gửi giáo đoàn Côlôse trong lúc Ngài đang bị cầm tù. Và ông Epaphra đã đến gặp Thánh nhân để trình bày về tình hình của giáo đoàn Côlôse, xin Thánh nhân giúp ý kiến để sửa chữa những quan điểm về thần học, những quan điểm về giáo lý đang sai lạc, đe dọa đời sống đức tin của cộng đoàn Kitô hữu. Trong bối cảnh này, Thánh nhân đã viết thư gửi cho Côlôse và nhờ ông Tychico mang đến cho cộng đoàn. Thánh nhân nhắc nhở các Kitô hữu hãy biết Thiên Chúa, nhận ra ơn cứu độ của họ do Chúa Kitô ban, và như vậy không phải tuân giữ thêm những đề luật của con người, quy tắc cắt bì hay là kiêng khem một số thức ăn đồ uống. Thánh nhân viết thư để chỉnh đốn lại những cái giáo lý sai lạc, uốn nắn lại niềm tin của cộng đoàn Côlôse. Về nội dung thư này, ta có thể tìm thấy điều mà Thánh nhân trình bày, đó là quyền tối thượng của Đức Kitô. Chúa Kitô vượt trên mọi quyền lực thần thiêng và mọi thủ lãnh của hội thánh. Và các tín hữu Côlôse phải cảnh giác với những người gieo rắc những giáo lý sai lầm, người hướng dẫn các Kitô hữu sống trong cộng đoàn, trong gia đình sao cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, sống xứng đáng với một con người mới, con người đã được Chúa Kitô cứu chuộc và được mời gọi sống kết hiệp với Chúa Kitô. Về đạo lý của thư Côlôse, Thánh Nhân trình bày mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Kitô là hình ảnh tuyệt hảo của Chúa Cha. Chúa Kitô là ánh sáng và Ngài là đấng sáng tạo. Ngài là đầu của toàn thể vũ trụ. Vạn vật nhờ Ngài mà được tạo thành. Chúa Kitô cùng đích của vạn vật và trong mầu nhiệm cứu chuộc, Người là đầu của Hội Thánh. Và dĩ nhiên Hội Thánh là thân thể huyền nhiệm của Người. Người đứng đầu mọi tạo vật vì Người là Thiên Chúa và Người là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Bên cạnh về mầu nhiệm Chúa Kitô thì Thánh Phaolô cũng trình bày mầu nhiệm Hội Thánh. Chúa Kitô hòa giải và liên kết toàn thể vũ trụ qua cái chết và sự phục sinh của Người. Công cuộc hòa giải này được cụ thể hóa nơi các tín hữu, tức là những người đã đón nhận lời rao giảng tin mừng, tin vào Chúa Kitô và họ thực sự trở thành những người phục vụ việc loan báo tin mừng. Tất cả những ai đón nhận ơn hòa giải, ơn cứu độ thì được quy tụ và làm nên Hội Thánh, làm thành thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Đó là cái nét căn bản trong thư Côlôse. Và trong tiết này chúng ta sẽ nói thêm một cộng đoàn nữa, một lá thư nữa, đó là thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Một nét đặc biệt so với các thư trên, thư Ê-phê-sô thuộc nhóm ngục thư. Thì chúng ta đã nói ở bài trước, có những lá thư Thánh Phaolô đã viết ở trong lúc Ngài đang bị cầm tù. Đó là thư gửi Ê-phê-sô, Philippe, Côlôse và Philemon. Bốn lá thư này thuộc dạng ngục thư. Thư Ê-phê-sô có liên hệ chặt chẽ với thư Côlôse về tư tưởng cũng như về từ ngữ. Những vấn đề và những kinh nghiệm khác nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc đời thánh nhân được thể hiện một cách đậm nét trong bức thư này. Về độc giả, có thể thư Ê-phê-sô là một lá thư luân lưu thánh tông đồ đã gửi cho nhiều giáo đoàn ở vùng Tiểu Á. Những giáo đoàn này có liên hệ chặt chẽ với nhau và đã truyền bức thư luân lưu ấy để họ đọc trong chính môi trường phụng vụ của họ. Về thời gian và nơi biên soạn, Thánh Phaolô viết thư Ê-phê-sô sau khi Ngài bị cầm tù, nhưng mà không rõ lắm Ngài đang bị cầm tù ở đâu, bởi vì thánh nhân có thể nói bằng ngôn ngữ thời đại rất nhiều lần vào tù ra khám. Có thể là ở Philippe, có thể ở Cesare hay cũng có thể ở Roma. Truyền thống giáo hội cho rằng thư này được viết tại Roma. Về nội dung, Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của Người, Người đã sắp đặt từ muôn thuở, đó là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Thiên Chúa quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Phần thứ nhất của lá thư, Thánh Nhân cho chúng ta chiêm ngưỡng công trình của Thiên Chúa thực hiện trong Đức Kitô, để thấy được rằng Thiên Chúa kết hợp dân ngoại và dân Do Thái thành một dân mới. Không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Phần thứ hai của lá thư, Thánh Nhân khuyên nhủ các anh em Kitô hữu sống hiệp nhất trong cộng đoàn, trong gia đình và xã hội để cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Về đạo lý, Thánh Nhân khai triển thêm nội dung giáo lý của thư Côlôse. Trước hết là mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Kitô được siêu tôn, Người là thủ lãnh của tất cả vũ trụ, kể cả quyền năng thiên giới, và Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch của Ngài từ muôn thuở trong lịch sử, đó là Ngài quy tụ tất cả muôn loài trong vũ trụ dưới quyền một vị thủ lãnh duy nhất là Chúa Kitô. Chúa Kitô trỗi vượt trên mọi quyền năng thiên giới, vượt trên mọi tầng trời, vì Người đã phục sinh lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha. Bên cạnh đó, cũng giống như thư gửi cho giáo đoàn gọi là Colosse đó, thì thánh nhân cũng khai triển ý nghĩa mầu nhiệm hội thánh dân ngoại kết hợp với dân Do Thái để làm nên một hội thánh, làm nên một thân thể có Chúa Kitô là đầu. Thánh Phaolô kêu gọi mọi người sống để phục vụ mầu nhiệm hội thánh. Thánh nhân phác họa mầu nhiệm hội thánh qua ba hình ảnh. Đó là một thân thể có Chúa Kitô là đầu. Đó là một công trình được xây dựng, Chúa Kitô là đá gốc. Và hình ảnh thứ ba, hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Ba hình ảnh Thánh Phaolô đã trình bày trong thư Ê-phê-sô để nói về hội thánh. Hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, hội thánh là một công trình xây dựng đặt nền trên Chúa Kitô, và hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Chúa Kitô là sự viên mãn của Thiên Chúa và hội thánh là sự viên mãn của Chúa Kitô. Đó là những nét căn bản thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh chị em, chúng ta vừa rảo qua với nhau nội dung chính trong các bức thư. Trước hết, bức thư gửi cho giáo đoàn Galat. Thứ đến, thư gửi giáo đoàn Roma. Và thư thứ nhất, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi giáo đoàn Colosse và cuối cùng thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Chúng ta sẽ tiếp tục khai triển ý tưởng của các lá thư khác trong bài học tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.